Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng lời chào mừng đài Quang Hỷ, cầu chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn được sống an lành trong bầu trời từ bi trí tuệ của Đức Phật Tổ Như Lai hay Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay cũng là ngày quốc tế phụ nữ, chúng tôi xin gửi đến quý bà, quý cô, quý vị nữ Phật tử trong đạo tràng lời cầu chúc một ngày an lành, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, được sự phân công của ban tổ chức, sáng hôm nay chúng tôi đến đây trước là để thăm viếng quý Phật tử trong đạo tràng trong ngày đầu năm quý Phật tử về tham dự khóa tu một ngày an lạc. Và cũng theo sự phân công của ban tổ chức, chúng tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn phần giáo lý cho quý Phật tử trong ngày tu an lạc hôm nay với chủ đề mùa xuân hạnh phúc. Thưa quý Phật tử, nói đến mùa xuân thì chắc chắn mọi người trong chúng ta ai cũng cảm thấy một niềm hoan hỷ, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Bởi vì một năm đi qua, mỗi phần tử chúng ta có một cái cuộc sống riêng, trong đó nó cũng có những nỗi buồn, những niềm vui. Nhưng mà kết thúc một năm như thế, chúng ta có quyền hy vọng trong năm mới cuộc sống của chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Do đó cho nên thường thường dân tộc Việt Nam nói chung và những cái ngôi chùa, tức là ngôi đạo tràng tịnh xá, thì thường phải chuẩn bị chú đáo để cho quý Phật tử có dịp về đảnh lễ Tam Bảo và cầu nguyện trong ngày đầu năm với niềm tin, với hy vọng các Phật tử sẽ có được những tháng ngày tiếp theo được sống an lạc, được hạnh phúc. Tuy nhiên nó không đơn thuần như mọi người nghĩ là chúng ta sẽ được hạnh phúc trong năm mới, hay là chúng ta được nhận những lời cầu chúc tốt đẹp nhất từ những người xung quanh rồi năm mới chúng ta sẽ được hạnh phúc, được an vui. Bởi lẽ chúng ta có thể gắn cái hạnh phúc ở trong mùa xuân, tuy nhiên cái hạnh phúc đó không phải ai cũng có, không phải ai cũng được. Trong khi mùa xuân thì trăm hoa đua nở, cảnh trí được trang hoàng lộng lẫy và bao nhiêu người nô nức để mà đón mừng một mùa xuân mới. Thế nhưng mà bên cạnh đó cũng có những con người âm thầm lặng lẽ nuốt những nỗi đắng cay vào trong lòng, có vui chăn tá khi sương phụ bên ngọn đèn tàn dưới mái tranh, khóc đắng tình quân tươi trẻ ấy chẳng may bỏ mạng tuổi còn xanh. Thế thì cái niềm vui, cái hạnh phúc nó cũng tùy thuộc ở mỗi hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, cái điểm đặc biệt là những Phật tử chúng ta phải làm thế nào chúng ta tìm được cái hạnh phúc ở trong cuộc sống này, và cái hạnh phúc đó nó luôn luôn hiện hữu trong chúng ta, như lúc nào chúng ta cũng có mùa xuân. Cái điều này là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng trình bày cho quý Phật tử trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý Phật tử, như chúng tôi đã thưa, tức là trong bốn mùa thì mùa xuân là cái mùa mà vạn vật nó sinh sôi nảy nở, cây lá đâm chồi ra hoa, cái mùa mà tạo cho người ta một cái niềm tin, một sức sống, một sự hy vọng. Thế nhưng mà cái mùa xuân rồi nó sẽ ra đi, thưa phải không quý Phật tử? Bởi vì theo định luật tuần hoàn, thế mà mùa xuân đến rồi mùa xuân nó lại ra đi, rồi nó nhường lại cho mùa gì hả? Mùa hạ hay là mùa hè, rồi chuyển tiếp đến mùa thu, mùa đông, để rồi quay trở lại mùa xuân. Thế nhưng muốn có được một cái mùa xuân tươi đẹp như thế đó thì đất trời cũng phải chuyển mình thay đổi. Bởi vì các Phật tử, nếu như tinh ý một chút, các Phật tử để ý một chút, các Phật tử sẽ thấy được rằng muốn có được những đóa hoa mai ở trên cành rực rỡ thì cây mai đó nó phải chịu đựng suốt một mùa đông giá lạnh, thưa phải không? Nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh hoa mai, đâu dễ tỏa mùi hương. Cho nên muốn có được một mùa xuân thì ít nhất đất trời cũng phải chuyển mình thay đổi từ cái mùa thu qua mùa đông, để rồi nó có một cái mùa xuân rực rỡ, trăm hoa đua nở như thế. Thế thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn có được hạnh phúc cũng không thể nằm đó mà chờ đợi đến một ngày mới, một năm mới rồi chúng ta được hạnh phúc, được an vui, mà là chúng ta cũng phải giống như đất trời, phải chuyển mình qua những giai đoạn biến chuyển. Tức là chúng ta phải làm thế nào để chuyển hóa tâm thức của mình, để chúng ta biến khổ đau thành hạnh phúc. Giống như đất trời chuyển hóa, đất trời chuyển động để có mùa xuân tươi đẹp như thế. Chúng tôi sẽ tuần tự phân tích nó tỉ mỉ hơn một tí để các Phật tử thấy được cái chỗ này. Thưa quý vị, cái mà chúng ta cho rằng hạnh phúc hay khổ đau, thế thì nó có thực sự là hạnh phúc hay khổ đau không? Chúng tôi thấy có một bà cụ lắc đầu, tức là rõ ràng rằng thực sự thì cái hạnh phúc hay khổ đau nó không hoàn toàn là hạnh phúc hay khổ đau với tất cả mọi người đâu. Có những cái hạnh phúc của người này nhưng lại là khổ đau của người khác. Bởi vì hạnh phúc hay khổ đau vốn dĩ nó không thật, nó chỉ là những cảm nhận của mỗi người chúng ta, do chúng ta cảm nhận. Nếu như chúng ta cảm nhận nó hạnh phúc thì nó là hạnh phúc, nhưng mà nếu do chúng ta cảm nhận khổ đau thì nó lại là khổ đau. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại hay là ban tổ chức đặt ra vấn đề là mùa xuân và hạnh phúc? Bởi vì thường thường á thì cái mùa xuân nó tạo cho chúng ta một cái niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc, cái an lạc trong năm mới. Nhưng mà người Phật tử, đặc biệt là người Phật tử đã được học, được tu, được hiểu lời Phật dạy, chúng ta phải thấy rõ được cái sự thật của nó để chúng ta mới có được cái hạnh phúc nó vĩnh viễn, nó lâu dài. Chứ cái hạnh phúc tạm bợ của một mùa xuân đó thì nó chỉ thoáng qua trong chốc lát, giống như mùa xuân hoa nở, rồi xuân đi thì hoa như thế nào quý Phật tử? Hoa sẽ tàn. Và cái cảnh hoa tàn đó thì quý Phật tử biết rồi, nó cũng giống như vậy. Nếu như chúng ta không cảm nhận được cái hạnh phúc miên viễn của những người đệ tử Phật thì chúng ta tìm cái hạnh phúc, cái an vui ở trong cái tiền tài, ở trong danh lợi, ở trong địa vị, hay là trong những cái ảo tưởng mà chúng ta đương mong mỏi, thì cái hạnh phúc này nó quả thật là mong manh, nó quả thật là tạm bợ. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài sống ở trong cái lúc mà Ngài chưa xuất gia, Ngài sống ở trong cung vàng, ở trong điện ngọc, Ngài hưởng tất cả những cái gì mà người đời cho là hạnh phúc, mà thông thường thì chúng ta mong muốn mà không được. Cái hạnh phúc của Ngài đương có ở đó thì rõ ràng rằng là một tương lai sáng lạng đương chờ đón Ngài, bởi vì Ngài là Đông Cung Thái Tử, ngai vàng chờ đợi Ngài, để rồi Ngài sẽ được đăng quang, có vợ đẹp, có con ngoan, có đầy đủ nhung lụa. Và đặc biệt vua Tịnh Phạn Vương tạo điều kiện để cho Ngài được hạnh phúc bằng cách là tuyển hàng trăm cung phi mỹ nữ đem Ngài túc trực hầu hạ bên cạnh Thái Tử, rồi còn xây cho Thái Tử những tòa cung điện nguy nga hợp với thời tiết bốn mùa của xứ Ấn Độ. Thế nhưng mà ở trong cái cảnh sống như thế, Ngài vẫn cảm nhận được ở đằng sau đó, đằng sau cái hào nhoáng đó, đằng sau cái hạnh phúc đó, nó có một cái gì làm cho Ngài không yên lòng. Đặc biệt là sau khi dạo chơi, sau khi đi dạo bốn cửa thành, Ngài chứng kiến những cảnh sinh già bệnh chết, khiến cho Ngài đâm ra bất mãn với tất cả những cái gì mà Ngài đương có. Cho nên Ngài phải đắn đo, Ngài suy nghĩ làm thế nào tìm ra được cái hạnh phúc chân thật, không phải là cái hạnh phúc mà bản thân của Ngài và những người xung quanh đang có. Cho nên từ đó Ngài mới nuôi dưỡng một cái lý tưởng, đó là xuất gia đi tầm đạo. Có lần Ngài đưa cánh tay lên trên không trung như muốn ôm cả bầu vũ trụ vào lòng. Ngài nói rằng: hỡi thế giới đau thương, hỡi tất cả những anh em quen và lạ đương giãy giụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy, đã cảm nghe rồi hơi thở thoi thóp của trần gian đang hấp hôi, cái ảo não của những nỗi lao khổ nhọc nhằn. Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ, trong hội ngộ đã nảy mầm chia ly, trẻ trung đưa dần đến già yếu, sống đến chết, chết rồi đến những cuộc sống vô định khác. Và cứ như thế, từng hạt đau thương chạy vòng trên chuỗi hạt thương đau để đưa nhau lần về vô tận. Đời chỉ có thế, thế mà chính ta cũng đã đắm say với những khoái lạc quyền hoặc của bả đời. Ta đã tưởng đời là một dòng nước trong xanh reo chảy mãi giữa hai bờ hoa thắm. Nhưng dòng nước chỉ trong xanh được trong chốc lát, và bờ hoa biến hiện nhanh như chớp. Và đây dòng sông kéo mình qua những đoạn sình lầy để lăn nhào trong biển nhớp. Ta đã nhận rõ chân tướng của sự sống rồi, ta sẽ đi tìm cho nhân loại một con đường giải thoát. Và vì vậy Ngài đã từ bỏ hoàng cung, xa vua cha, xa công chúa Yuyudala và xa La Hầu La và những người trong hoàng tộc. Ngài bảo rằng hỡi thế giới đau thương, hỡi cõi đời sầu khổ, vì các ngươi mà ta đành bỏ tuổi măng tơ, bỏ ngôi báo, bỏ những ngày vàng và đêm ngọc, gỡ cánh tay bám víu của người vợ hiền và xa lánh đứa con thơ đương nằm trong lòng mẹ. Hỡi phụ hoàng, hiền thê, hài nhi và xã tắc, xin hãy gắng chịu sự chia ly này cho đến ngày tôi tìm ra đạo. Sở dĩ mà Ngài đã dứt bỏ tất cả để ra đi như thế, bởi vì Ngài nhận chân được sự thật. Ngài nói rằng Ngài đã nhận chân được rồi. Thu vui chỉ mở đường cho đau khổ, trong hội ngộ đã nảy mầm chia ly, trẻ trung đưa dần đến già yếu, sống đến chết, chết rồi đến những cuộc sống vô định khác. Thế thì mùa xuân đến, rồi mùa xuân sẽ ra đi. Cái sự đến đi này nó là chuyện bình thường trong trời đất. Tuy nhiên có một điều mà các Phật tử chúng ta hình như có nhiều lúc chúng ta quên đi, rằng mùa xuân đi qua như thế, tức là nó đưa chúng ta đi tới chỗ nào hả các Phật tử? Nó đưa lần con người mình đến chỗ già, chỗ chết, thưa phải không? Bởi vì thêm một mùa xuân tức là chúng ta thêm một tuổi, mà thêm một tuổi tức là chúng ta già thêm đi. Và chúng ta đã già thêm đi thì tất nhiên cái chết sẽ đến cận kề. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã nói, ngày nay nó đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao, khác nào như cá ở ao, khổ thêm thì có, chớ nào sướng đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sai bụi như chầu đế vương. Biết thân luống dối vô thường, sớm còn tối mất nhờ nương pháp lành. Ngày hôm nay đi qua, hay là một năm đi qua, năm Giáp Ngọ đi qua, năm Ất Mùi nó đến, tức là mạng sống của mình nó giảm dần, giống như cá hết nước. Cá trong ao á, mỗi ngày nó nước nó cạn lần đi, khác nào như cá ở ao, khổ thêm thì có, chớ nào sướng đâu. Nhưng mà do vì chúng ta không ý thức được điều này, cho nên chúng ta thấy mùa xuân đến, chúng ta mang trong lòng niềm hy vọng và chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi mùa xuân đến. Nhưng thực chất ra mùa xuân nó có mang lại cho chúng ta một tia hy vọng nào đó, nhưng mà thực ra ở trong cuộc sống của chúng ta, năm tiếp theo, giả dụ như năm nay năm Ất Mùi, chúng ta được hạnh phúc không, hay là chúng ta phải bị bất hạnh khổ đau, cái này còn tùy thuộc ở mỗi người chúng ta, tùy thuộc vào cái nghiệp duyên của mỗi người và tùy thuộc vào cái nhận thức, cái tư duy và đặc biệt là cái quan điểm sống của chúng ta như thế nào. Cái đó nó sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc hoặc là làm chúng ta bất hạnh khổ đau thôi. Thưa quý Phật tử, sở dĩ chúng tôi nói như thế là bởi vì không phải ngẫu nhiên mà rồi cứ một năm đi qua rồi đó, thì cái năm mới tự nhiên cái đó mang tới cái hạnh phúc, cái an vui cho mình. Thưa quý Phật tử, những ông cụ, những bà cụ ở đây lớn tuổi đã từng trải qua nhiều năm và đã từng đón những mùa xuân rồi, bây giờ tuổi đã luống rồi, tuổi đã già rồi, các vị nhìn lại cái quãng đời mình đi qua coi, là có phải rằng là một năm đi qua, thế thì một năm mới lại đến, và mọi việc nó cũng tiếp tục diễn ra như vậy? Hay là nó có gì nó làm cho mình nó là hạnh phúc hơn, có sung sướng hơn không? Hay là nó cũng vậy thôi? Tất nhiên ở trong cuộc đời, xã hội từng ngày từng phát triển, chứ không đợi một năm, thì con người chúng ta cũng phải phát triển theo cái nhịp sống của xã hội, của con người. Tuy nhiên, cái niềm hạnh phúc hay khổ đau, nó không phải nó gắn với những cái đó. Nếu chúng ta gắn với những cái đó thì coi như chúng ta sẽ bị cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó chi phối, nó làm cho mình cứ ba lúc buồn ba lúc vui. Có lúc thì chúng ta thấy vui, mà có lúc thì chúng ta cảm thấy nó buồn bã, nó cô đơn, nó trống vắng, nó khổ đau, vân vân. Nhưng mà cái người Phật tử á, đặc biệt là những người hiểu được lời Phật dạy đó, thì chúng ta sẽ tự mình tìm cho mình được cái niềm hạnh phúc miên viễn ở trong từng phút từng giây. Thưa quý Phật tử, có hạnh phúc chăng khi mà chúng ta cứ phải bận bịu với bao nhiêu những nỗi lo toan, những ưu tư, những cái trăn trở? Hay là chúng ta đương nuôi dưỡng một cái niềm mơ ước, một cái hy vọng là chúng ta sẽ như thế này hoặc sẽ như thế khác? Các Phật tử có cảm thấy rằng những người như thế có thể nào tìm được cái hạnh phúc không? Hay là một người khác, một Phật tử khác thì biết nghe lời Phật dạy, biết buông bỏ tất cả những gì ở trong quá khứ và đương sống thực tại với từng phút giây ở trong chánh niệm tỉnh giác này? Các Phật tử nghĩ như thế nào? Còn gì hơn trong những đêm vắng? Còn gì hơn trong những giờ rảnh rỗi? Các Phật tử cảm thấy lòng mình thanh thản, không phải bận tâm, không phải ưu tư về sinh kế, không phải khổ đau vì những nỗi khổ tâm thầm, không phải dằn vặt với những cái gì mà mình đã làm, đã qua, những cái tội lỗi hay là những cái lỗi lỡ lầm của mình ở trong quá khứ. Nếu như chúng ta biết buông bỏ được tất cả những cái đó thì tất nhiên từng giờ từng phút chúng ta cảm thấy được hạnh phúc, được an lạc. Còn ngược lại, lúc nào chúng ta cũng bận bịu, cũng lo toan, lúc nào chúng ta cũng phải suy nghĩ và tính toán, thì quả thật một đời lận đận lao đao. Vua Trần Nhân Tông, tức là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một buổi sáng kia, ngài ở trong cái thiền thất á, ở trên núi Yên Tử á, ngài mở cửa ra trong một buổi sáng. Khi mà ngài thức dậy, cái ngài mở cửa ra, cái ngài nhìn những cái cánh hoa nó rơi xuống, nó rơi xuống dưới đất. Ngài cảm nghe được ở trong trong tâm thức của ngài một niềm hạnh phúc, cho nên ngài mới viết ra bốn câu thơ như thế này: thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhắc thanh đề điểu hữu xương tàn. Cái bốn câu này nó như thế này. nói rằng những cái niềm thị phi ấy, nó rơi rụng theo như những cánh hoa buổi sáng sớm, gọi là thị phi niệm trục chiêu hoa lạc, tức là những cái chuyện mà hơn thua phải quấy, những cái chuyện đúng sai phải trái, gọi là người ta gọi là thị phi ấy. Nó rơi xuống như là những cánh hoa buổi sáng sớm mà nó rơi như thế đó. Và các Phật tử hôm nào mà các Phật tử cảm thấy lòng mình để cho những cái nỗi niềm thị phi này nó rơi xuống như hoa rơi đó. Gọi là thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Cái tâm á, nó lạnh lùng cùng danh lợi, giống như cơn mưa lạnh mùa đông. Tức là mình, cái lòng của mình á, nó lạnh lùng cùng danh lợi, gác bỏ chuyện thị phi, lạnh lùng cùng danh lợi. Tức là mình không có cái niềm ước mơ, không có những cái hy vọng, không có những cái điều ham muốn, ham danh ham lợi gì đó. Tất cả những cái này nó, cái tâm mình á, nó lạnh lùng được. Thì khi mà hoa rơi, tức là hoa rụng đó, mà mưa tạnh thì núi rừng nó tịch tịnh, nó yên lặng. Cũng như vậy, khi mà những cái niềm danh lợi, cái niềm thị phi, những cái danh lợi các Phật tử buông xuống được, thì lúc đó cái tâm của mình nó mới được thanh thản như núi rừng sau cơn mưa đó. Cái câu cuối gọi là nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn, một tiếng chim kêu, một mùa xuân đã đi qua. Tất cả những cái này á, nó chỉ là chuyện xảy ra bình thường và nó không có thật. Cho nên lòng của mình nó cảm thấy thanh thản, lòng của mình cảm thấy nhẹ nhàng nhờ chúng ta để cho cái chuyện thị phi nó buông xuống như hoa rơi buổi sáng sớm. Cái tâm của mình nó được bình tĩnh, nó lạnh lùng đối với danh lợi, đối với sự hơn thua, thì lúc đó chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc giống như núi rừng tịch tĩnh trong khi sau khi mưa rơi, khi hoa rụng. Cho nên Đức Phật đã từng bảo rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, bởi vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật đã nói như vậy. Tức là nếu như chúng ta không phải bận tâm với những chuyện đã qua, nếu như chúng ta không ưu tư về những điều chưa tới, và chúng ta chỉ biết trân trọng những giờ phút hiện tại này, thì chúng ta nhất định sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ tìm được an vui. Chứ còn cái người mà sống với quá khứ, hay là lúc nào cũng mơ tưởng về tương lai, sang năm chúng ta sẽ được như thế này, sẽ được như thế khác, thì người đó nhất định sẽ không bao giờ tìm được cái hạnh phúc chân thật ở trong chính bản thân của mình. Người ta nói rằng cái hạnh phúc mà chúng ta sẽ có được là những ai biết trân trọng cái giây phút hiện tại này. Để chúng tôi kể cho quý Phật tử nghe cái câu chuyện như thế này. Chuyện này không biết nó có thật hay không, nhưng mà chúng tôi đọc được một câu chuyện nó có rất có ý nghĩa, chúng tôi kể cho quý Phật tử nghe. Người ta kể rằng chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi. Trong lúc mà cái loài vật nó còn biết nói, thì một hôm có một người thợ săn bắt được một chú chim, mà chú chim này nhỏ thôi. Thì khi mà bắt được chú chim đó, thì chú chim này mới năn nỉ người thợ săn tha cho chú. Bởi vì nó nói với người thợ săn rằng là bản thân của tôi thì nhỏ bé, nếu mà đem về làm thịt thì cũng chẳng được bao nhiêu thịt đâu. Thôi thì bác thả tôi ra, tôi sẽ đền ơn cho bác. Người thợ săn mới hỏi con chim rằng nếu như ta thả ngươi ra đó thì ngươi đền ơn ta bằng cách nào đây? Con chim nó nói, nếu bác thả tôi ra thì tôi sẽ nói cho bác nghe 4 điều mang lại hạnh phúc cho con người. Cái chuyện này là hết sức lạ, cho nên ông thợ săn cũng tò mò, muốn biết được con chim này nó nói ra có phải là 4 điều mà của thánh nhân dạy mang lại hạnh phúc cho con người không. Thế thì các Phật tử để ý coi thử có phải con chim này nó nói đây là 4 điều mà thánh nhân dạy đem lại hạnh phúc cho con người. Người thợ săn, ông thợ săn mới nói thôi được rồi, nếu quả thật ngươi nói cho ta nghe 4 điều mà đúng là 4 điều đó mang lại hạnh phúc thì ta sẽ thả ngươi ra. Con chim nó nói không được, bây giờ bác phải thả tôi ra. Bởi vì nếu như tôi nói xong bác không thả tôi ra thì kể như là tôi cũng bị ở trong tay của bác. Cái điều này là không được, bác phải thả tôi ra tôi mới nói. Cái thì ông thợ săn này nói, nhưng mà nếu như ta thả ngươi ra rồi ngươi không nói thì ta làm sao? Thế thì thả cũng không được mà nói cũng không được. Cho nên con chim nó nói thôi được rồi, tôi sẽ nói cho bác nghe 2 điều. Nếu bác công nhận là đúng thì bác phải thả tôi ra. Sau khi thả tôi ra tôi nói thêm 2 điều nữa. Còn nếu như mà tôi nói xong 2 điều bác không cảm thấy rằng không phải mà không thả tôi ra thì kể như tôi sẽ không nói thêm 2 điều nữa. Ông thợ săn đồng ý. Và sau khi thỏa thuận như thế thì con chim nó mới nói với người thợ săn như thế này. Đây bác nghe cho kỹ. Điều thứ nhất, thánh nhân dạy rằng hãy trân trọng giữ gìn những gì mình đã có ở trong hiện tại. Phải biết trân trọng giữ gìn những gì của mình đã có trong hiện tại. Thế thì các Phật tử nghĩ như thế nào? Cái điều này có đúng không vậy? Nó có mang lại hạnh phúc cho mình không? Tất cả những gì mà chúng ta có đây, phải chăng chúng ta đã phải khổ nhọc lắm chúng ta mới có? Ví dụ như của cải tài sản, chúng ta phải lao nhọc, chúng ta phải lao khổ nhọc nhằn tạo ra của cải tài sản. Cho nên chúng ta có cần phải giữ gìn đừng để cho nó mất không? Đúng quá đi chứ, phải không? Hay là những cái gì mà chúng ta hiện đương có đây, chẳng hạn như là tình cảm, những mối quan hệ tốt đẹp của mình và những người xung quanh, chúng ta có cần phải trân trọng giữ gìn đừng để cho nó mất không? Đó, cho nên á, sau khi suy nghĩ, người thợ săn mới gật đầu và công nhận đúng, điều này đúng. Hãy trân trọng giữ gìn những gì của mình đã có, đừng để cho nó mất. Được. Thế thì còn điều thứ hai, điều thứ hai con chim nói rằng, điều thứ hai thánh nhân dạy rằng nếu đã lỡ mất thì đừng tiếc. Mình đã cố gắng giữ gìn rồi, giữ gìn hết sức của mình rồi, mình hết sức trân trọng rồi, nhưng mà cuộc đời vô thường, cho nên là nhiều khi nó phải mất. Nhưng mà đã lỡ mất á, thì chúng ta không nên tiếc nuối. Bởi vì sao vậy? Chúng ta có tiếc nuối thì chúng ta cũng chỉ khổ đau mà thôi, và chúng ta không thể tìm lại được. Cái điều này quý Phật tử có thấy đúng không? Bởi vì người nào dại dột lắm mới cảm thấy khổ đau tiếc nuối những gì nó đã đi qua. Mất rồi chúng ta không tìm lại được. Cha mẹ là những người mà mình thương yêu, mình không biết trân trọng, không biết phụng dưỡng, để khi mà cha mẹ mất rồi chúng ta mới tiếc thương, chúng ta mới than khóc, thì nó muộn mất rồi. Đã cho nên điều thứ hai, nếu đã lỡ mất thì đừng tiếc. Thế thì còn điều thứ ba, con chim nó nói thả tôi ra. Thả tôi ra. Chú thợ săn này mới năn nỉ, nói thôi thì nói cho ta nghe một điều nữa đi, một điều nữa thôi, rồi nhất định ta sẽ thả ngươi ra. Con chim nó nói bác là người không giữ lời. Bác hứa là sau khi tôi nói xong hai điều là bác thả tôi ra, mà bây giờ tôi nói xong hai điều bác không thả là sao? Người thợ săn chỉ năn nỉ nó, thôi được rồi, ta thả, nhưng mà thôi thì nói cho ta nghe một điều nữa đi. Hai điều quả thật là nó rất là đúng, rất là chí lý. Thế thôi, nói thêm một điều nữa. Con chim nó nói thôi được, tôi sẽ nói cho bác nghe một điều nữa thôi, mà điều thứ tư thì dứt khoát sẽ không nói nếu bác không thả. Con chim nó mới nói như thế này. Điều thứ ba, thánh nhân dạy rằng sau khi nghe ai kể chuyện gì cho mình nghe, chỉ nên nghe bằng cách xã giao mà thôi, đừng vội tin. Mình nghe ai kể chuyện gì cho mình nghe thì chỉ nên nghe bằng cách xã giao mà thôi, đừng vội tin. Ở đây nó đừng vội tin có nghĩa là mình không nên là vội vàng tin liền, mà cũng không nên là bỏ đi. Trong cái phép xã giao á, người ta kể cho mình nghe thì mình chỉ nên nghe, chứ mình không nên mà bịt tai là nó thôi tôi không nghe hay là bỏ chạy, mà là chỉ nghe, nhưng mà nghe bằng cách xã giao mà thôi, đừng có dội tin. Tại sao như vậy? Bởi vì bởi tin mà mắc, bởi nghe mà lầm. Ở đời mấy kẻ hảo tâm, nắng toan giúp nón, mưa dầm giúp tơi. Cụ Đồ Chiểu nói như vậy, các Phật tử chắc có nghe rồi ha, ở trong Lục Vân Tiên đó. Cho nên là khi nghe con chim nói rằng là điều thứ ba là khi nghe ai kể chuyện gì cho mình nghe, chỉ nên nghe bằng cách xã giao mà thôi, đừng vội tin. Thì bác thợ săn gật đầu công nhận là đúng. Và tất nhiên là người thợ săn phải thả con chim ra. Khi mà thả con chim ra rồi xong, cái nó bay lên ở trên cái đọt cây á, nó đứng ở trên cao đó. Nó mới nói, này bác thợ săn, bác nghe cho kỹ đây, còn một điều cuối cùng tôi sẽ nói cho bác nghe luôn. Điều thứ tư thực ra thì không phải là thánh nhân dạy, mà là ở trong bụng của tôi có một viên ngọc như ý. Chính viên ngọc này nó giúp cho tôi biết nói được tiếng người, biết được những điều thánh nhân dạy, đem lại hạnh phúc cho con người. Nếu ai có được viên ngọc ở trong bụng của tôi thì người đó sẽ được hạnh phúc cả đời. Cái anh thầy săn nghe như vậy thì anh ta mới cảm thấy tiếc nuối, bởi vì tức quá đi. Con chim nó lại nói cái điều này là khi mà mình thả nó ra, chứ phải chi nó nói điều này ra trước thì đỡ biết mấy. Mình sẽ trở thành cái người hạnh phúc nhất ở trong đời này rồi. Nhưng mà không sao, với cái tài thiện xạ, tức là bách phát bách trúng của anh thợ săn này, nhất định anh sẽ bắn được con chim, mặc dù nó đậu rất là cao. Cho nên anh ta mới âm thầm lấy cái cung tên ra định bắn. Thì con chim nó nói, khoan bác đừng có bắn, để tôi nói cho bác nghe. Sở dĩ bác không được hạnh phúc á, là vì bác không những không nghe được lời thánh nhân dạy, mà cũng không nhớ được lời thánh nhân dạy, cũng không làm được những lời thánh nhân đã dạy. Cho nên cuộc đời của bác không những khổ đau bây giờ mà còn khổ đau dài dài ra nữa. Để tôi nhắc cho bác nhớ nha. Tôi đã nói với bác rồi, điều thứ nhất á, hãy trân trọng giữ gìn những gì của mình đã có, đừng để cho nó mất. Thì khi mà bác có tôi ở trong tay á, bác đừng có thả. À, đúng không nào? À, điều thứ hai á, là thánh nhân dạy rằng nếu mà đã lỡ mất thì đừng tiếc. À, bác lỡ thả thì thôi đừng có tiếc. Và điều thứ ba, đặc biệt là điều thứ ba, thánh nhân dạy rằng khi nghe ai kể chuyện gì cho mình nghe, chỉ nên nghe bằng cách xã giao mà thôi, đừng dội tin. Bác công nhận điều này đúng. Tại sao tôi nói ở trong bụng tôi có viên ngọc, thì bác lại tin rằng có viên ngọc, cho nên bác khổ là như thế. Cho nên ở đây không có cái điều, cái viên ngọc nào cả, mà chỉ là một điều bác nên nhớ và áp dụng những cái điều thánh nhân dạy ở trong cuộc sống của mình, thì bác mới được hạnh phúc. Thế thì bây giờ quay trở lại, quay trở lại những cái điều này, thì quý Phật tử nghĩ như thế nào? Khi nãy chúng tôi nói đó, cái hạnh phúc mà chúng ta muốn có đó, thì chúng ta phải biết trân trọng những cái gì ở trong hiện tại này. Nếu như chúng ta không biết trân trọng, không biết gìn giữ, thì để cho nó, thời gian nó sẽ qua đi và nó làm cho mình bị mất mát đi. Mình để cho nó mất rồi mình mới tiếc á, thì quả thật là dại dột. Cho nên mình cảm thấy nó khổ đau dài dài ra hoài. Một cuộc sống gia đình, tạo được một cuộc sống hạnh phúc, thì ở trong đó các Phật tử phải chịu khó, cần mẫn, siêng năng, nỗ lực, cần cù để làm việc. Rồi các Phật tử cũng phải đem hết tâm lực của mình ra để mà mình gìn giữ cái sự đầm ấm ở trong gia đình của mình. Nhưng mà nếu mình không gìn giữ cái hạnh phúc này, không gìn giữ cái thực tại này, mình để cho nó mất mát đi, thì quả thật cái này là không phải ai cả, mà là chính bản thân mình đã làm cho mình đau khổ. Nhưng mà trong cuộc đời, như chúng tôi đã nói khi nãy, cuộc sống này vốn dĩ nó vô thường. Mọi sự vật hiện tượng ở trên thế gian này, nó luôn luôn vận động, chuyển biến, đổi thay. Nó không ở yên trong một trạng thái nhất định. Do đó cho nên có một ngày rồi hạnh phúc này nó sẽ vụt khỏi tầm tay của chúng ta. Những gì mà chúng ta đương có đây nó cũng sẽ mất mát. Nhưng mà nếu đỡ lỡ mất á, thì thôi, hãy buông, biết buông bỏ nó đi. Đừng có tiếc nuối, đừng có giữ lại những quá khứ đã đi qua. Thì lúc đó chúng ta mới tiếp tục có được cái hạnh phúc mà chúng ta cần có. Và đặc biệt, các Phật tử nhớ dùm cái câu thứ ba này nè. Là khi nghe ai kể chuyện gì cho mình nghe, chỉ nên nghe bằng cách xã giao mà thôi, đừng dội tin. À, trong cuộc sống chúng ta thường thường ấy, do vì các Phật tử cả tin, cho nên ai hay mà ai dụ mình cái gì đó, cái mình nghe cái mình là mình tin, cái mình theo, là kể như mình mắc lừa, mình sẽ chết. Biết bao nhiêu người đau khổ vì cái chuyện bị người ta lừa là do nơi mình cả tin thôi. Đó, cho nên muốn có được hạnh phúc thì chúng ta phải biết áp dụng những lời dạy của Đức Phật, phải trân trọng, và đặc biệt là trân trọng những cái gì ở trong hiện tại này chúng ta có. Các Phật tử ngồi đây, chúng tôi xin hỏi các Phật tử rằng là các Phật tử có đang hạnh phúc không? Có không? Có ai không thấy hạnh phúc không? Có ai không thấy mình hạnh phúc không? Nếu ai đó mà cảm thấy rằng mình đương đau khổ, mình không được hạnh phúc á, thì người đó đã không hiểu gì về lời Phật dạy cả. Các Phật tử bây giờ thử bình tâm suy nghĩ coi. Buổi sáng ra các Phật tử mở mắt ra, khi mà thức dậy đó, tỉnh dậy các Phật tử mở mắt ra, mình nhìn xung quanh mình còn thấy được những cái gì hiện hữu xung quanh mình do mắt mình cảm nhận được, mình thấy được. Thế thì nếu như các Phật tử mà nhìn thấy được cái cảnh trí xung quanh mình cảm nhận cái hạnh phúc là mình vẫn còn đương nhìn thấy, đúng không? Các Phật tử có thấy rằng mình hạnh phúc khi mà mình nhìn thấy những cái cảnh trí xung quanh không? Trong khi đó có những con người mà họ vĩnh viễn không bao giờ thấy được ánh sáng nữa kia, đừng nói là thấy được những cái gương mặt của người thân quen. Cho nên một buổi sáng sớm mình thức dậy, mình mở mắt ra, mình nhìn thấy cuộc đời thì mình cảm thấy mình hạnh phúc vì mình còn nhìn thấy cuộc đời, nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Rồi mình có thể mình đi ra ngoài, mình cử động được, mình cảm thấy mình hạnh phúc vì mình còn có thể đi lại một cách thoải mái, tự do, mình cử động được. Chứ còn biết bao nhiêu người mà họ bị là nằm dài trên giường, họ không cử động được. Thế các Phật tử có thấy mình hạnh phúc không? Rồi các Phật tử nghe được, mình cảm nhận mình hạnh phúc bởi vì có biết bao nhiêu người họ muốn nghe nhưng mà không nghe được. Thế các Phật tử có thấy mình hạnh phúc không? Rồi mình gặp được những người thân ở trong gia đình của mình, mình nghe được một câu niệm Phật ở trong cái máy niệm Phật chẳng hạn, mình cảm thấy mình hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này nó có sẵn ở trong mỗi người của mình rồi, nhưng mà do vì mình cứ đeo theo danh lợi, cứ bôn ba với cái công việc làm ăn, với danh, với lợi, với những nỗi buồn phiền nó gặm nhấm ở trong tâm của mình, cho nên mình quên mất đi hiện tại mình đương hạnh phúc đó. Như vậy thì có đợi phải tới mùa xuân chúng ta hạnh phúc không? Hay là mỗi ngày chúng ta có hạnh phúc đây? Cho nên á, nếu các Phật tử biết trân trọng những cái gì mà mình đương có đây thì ngay trong đó các Phật tử ngày nào cũng cảm thấy mình hạnh phúc, mình được an vui. Ở trong kinh Đại Hạnh Phúc á, Đức Phật dạy như thế này. Một hôm một vị chư thiên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi mới bạch Đức Thế Tôn rằng: nhân và thiên thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì Đức Phật mới nói một bài kệ, ở trong đó có nhiều đoạn, mà ở đây chúng tôi chỉ trích ra một vài đoạn để cho quý Phật tử thấy rằng cái hạnh phúc nó không phải ở đâu xa cả, mà là ở ngay trong hiện tại này. Đức Phật nói như thế này: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất, hay là hạnh phúc tối thượng. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất, tức là hạnh phúc tối thượng của mình đó. Mình được mình sống ở đây, nhưng mà mình được sống ở trong một cái môi trường tốt, tức là mình được gần gũi thầy sáng, bạn hiền, mình được nghe chánh pháp, tức là một cái môi trường rất là tốt cho mình. Cái điều này có hạnh phúc không? Hạnh phúc quá chứ, phải không? Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, chúng ta có cái điều kiện để chúng ta làm những cái việc mà lợi mình, lợi người, tạo được những nhân tố tốt đẹp trong đời này và đời sau cho mình. Cái này gọi là tạo tác nhân lành. Được đi trên đường chánh, chúng ta nhìn lại xung quanh của chúng ta, biết bao nhiêu người họ đeo theo danh lợi, họ khổ đau vì tình yêu, họ bận biểu với bao nhiêu công việc, để rồi kết cuộc một đời đi qua với hai bàn tay trắng. Còn chúng ta tìm được một con đường chánh để đi, cái này không phải là hạnh phúc cho mình thì là cái gì đây? Cho nên sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là hạnh phúc tối thượng. Rồi được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là hạnh phúc tối thượng. Mình còn có cha, mình còn có mẹ, để rồi mình phụng dưỡng, để mình lo lắng. Cái này thì không phải là ai cũng có đâu. Biết bao nhiêu người họ khổ đau bởi vì họ phải mất những người thân. Bà nữ sĩ Tương Phố ngày xưa, bà ta thổn thức với nỗi niềm khổ đau bằng mấy câu thơ rằng: canh khuya thức giấc hai hàng lệ, vừa năm kia mất mẹ chưa khuây, áo khăn tang tóc còn đây, chưa xong tang mẹ lại ngay tang chồng. Để rồi nửa đêm thức giấc, cái nước mắt lưng tròng, canh khuya thức giấc hai hàng lệ, vừa năm kia mất mẹ chưa khuây, áo khăn tang tóc còn đây, chưa xong tang mẹ lại ngay tang chồng. Còn bây giờ mình á, có được cái hạnh phúc mà mình không biết trân trọng, không biết gìn giữ, đúng không? Cho nên á, Đức Phật mới nói rằng là được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình. Mình có gia đình để mà mình yêu thương, có vợ, có chồng, có con để mình yêu thương, thì tại sao mình không biết yêu thương? Được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, cái này là hạnh phúc tối thượng. Bởi vì bà Tương Phố mất đi người mẹ, mất đi người chồng, nửa đêm thức giấc là hai hàng lệ. Bây giờ chúng ta có được hạnh phúc là chúng ta biết trân trọng, biết gìn giữ. Được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, rồi được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Có nhiều khi có nhiều người muốn có được một cái nghề để nuôi sống bản thân của mình, nhưng mà tìm không ra được một cái nghề để sống. Đó. Và còn rất nhiều. Nhưng mà cái đoạn cuối cùng á, Đức Phật nói như thế này, cái này hết sức là quan trọng. Đức Phật nói: chung đụng trong nhân gian. Các Phật tử nghe cho kỹ cái điều này. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, là phước đức tối thượng, là hạnh phúc tối thượng. Mình sống ở trong cuộc đời này, tức là mình chung đụng với mọi người đây. Mặc dù rằng là ở bên ngoài, cái ngoại cảnh đó, nó thường thường nó tác động, nó làm cho mình phiền não khổ đau. Nhưng mà mình chung đụng trong cuộc đời, gọi là chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết, tất cả những cái phiền não nó mình loại bỏ, sống được một cuộc sống an nhiên tự tại, cái này mới là cái hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà làm thế nào để có được một cái sự bình thản, sự an lành ở trong cuộc sống của mình, khi mà mình phải chung đụng trong nhân gian như thế này, khi mà mình phải bị những cái phiền não nó đanh vây, nó bức bách mình, thì cái này chỉ có một cách, các Phật tử phải chịu khó gia công tu tập mà thôi. Với cái sự gia công tu tập, các Phật tử sẽ làm cho mình từng bước gọt bỏ những bợn nhơ trong tâm thức của mình, tức là loại bỏ những ác bất thiện pháp như tham, sân, si, vân vân. Có loại bỏ được những cái phiền não này thì tâm của mình mới được an. Và tâm của mình khi mà đã được an rồi thì cho dù rằng ở trong cuộc đời này nó có như thế nào đi nữa, mình cũng vẫn an nhiên để mà mình sống. Còn nếu không, chúng ta bị phiền não nó đanh vây mình, nó bức bách mình, đến rồi xong cái hễ mà đụng chuyện là buồn, đụng chuyện là giận. Hễ mà gặp của cải tài sản, gặp danh vọng địa vị thì mình cũng ham. Ai xúc phạm tới mình thì mình giận. Thấy người khác được hơn mình, mình sinh tâm ganh tị, tức tối. Nói chung là khi mà ngoại cảnh xung quanh nó chi phối cái tâm thức của mình bị ngoại cảnh này chi phối, mình cứ đi theo nó để rồi mình bị khổ đau, thì cái này không thể tìm thấy được cái hạnh phúc. Mặc dù chúng ta có thể có nhà cao cửa rộng, có vợ đẹp, có con ngoan, nhưng mà chúng ta vẫn không có được hạnh phúc đâu. Đó, nhưng mà chỉ khi nào mà tâm chúng ta được an lạc, nhờ chúng ta loại bỏ ra những phiền não ác bất thiện pháp, đó là tham sân si, thì lúc đó chúng ta mới có được cái hạnh phúc tối thượng. Do vì thời gian quy định nó có hạn, cho nên thời giờ nó cũng sắp hết rồi. Chúng ta có thể tóm lại cái vấn đề mà chúng tôi trình bày trong buổi sáng hôm nay như thế này. Mùa xuân nó có đến có đi, thì con người cũng có lúc nó vui nó buồn. Nếu như chúng ta gắn cái tâm của mình với cái cảnh xung quanh đó, thì hễ cảnh đó mà nó vui thì mình vui, cảnh nó buồn thì mình buồn. Như vậy là mình bị chi phối bởi ngoại cảnh xung quanh, thì mình sẽ không thực sự tìm được cái hạnh phúc, cái hạnh phúc thực sự. Cái mà chúng ta tìm được á, qua cái của cải, cái tiền bạc, cái địa vị, cái chức, cái quyền, cái tình cảm thương ghét của người khác á, cái này chúng tôi gọi nó là cái bóng của hạnh phúc. Sở dĩ chúng tôi gọi nó cái bóng của hạnh phúc bởi vì nó chợt có rồi chợt không, chợt đến rồi chợt đi, nó không có thật. Những cái mà xung quanh đem đến cho mình, cái này mình gọi, mình cảm nhận được, mình cho rằng nó thỏa mãn, nó vừa ý mình cho rằng nó là hạnh phúc, thì cái này chẳng qua là cái bóng của hạnh phúc thôi, nó không phải là hạnh phúc thật. Nếu như chúng ta cứ đeo đuổi cái bóng của hạnh phúc, thì một ngày nào đó chúng ta chợt thấy rằng mình bị thất vọng, mình bị khổ đau, bởi vì nó không thật. Khi xưa Đức Phật cũng đã từng nói với Yayodhara rằng: ta chán ngán hoàng dương và châu báu, ngục vàng son ảo não cánh chim bằng, đôi tay em mỹ miều như gấm vóc, ôi rồi đấy co quắp tợ que khô, ảo ảnh vàng son hạnh phúc hư vô, ta ôm giữ như làn hương chiếc bóng. Những cái đó ngài nói gọi rằng nó chỉ là ảo ảnh thôi, mình có ôm giữ nó cũng giống như ôm giữ một làn hương, như nắm bắt một cái bóng, nó không thật. Chỉ có cái hạnh phúc là khi nào mà chúng ta cảm thấy trong tâm của chúng ta không còn có những cái nỗi băn khoăn, những cái trăn trở, những cái khổ đau, bởi vì chúng ta đã buông bỏ được tất cả quá khứ, chúng ta không bận lòng về chuyện tương lai, chúng ta lại làm lắng dịu bớt những cái thị phi, những cái danh lợi, do tâm chúng ta loại bỏ bớt những phiền não ác bất thiện pháp như tham sân si vân vân. Nhờ đó mà chúng ta mới cảm nhận được cái hạnh phúc thực sự. Thế thì mùa xuân chỉ mang lại hạnh phúc cho những ai giác ngộ, hiểu được lời Phật dạy, sống thực với mình, sống trong hiện tại này, thì lúc đó mà chúng ta mới có được cái hạnh phúc thực sự. Còn ngược lại, chúng ta hy vọng, thì các Phật tử cũng cứ hy vọng đi, hy vọng trong năm mới mình sẽ được an vui, mình sẽ được hạnh phúc, thì cái này các Phật tử cũng cứ hy vọng đi. Nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng nó chỉ là hy vọng thôi, còn thực tế thì các Phật tử có được hạnh phúc hay không là tùy thuộc ở cái thái độ nhận thức và cái hành động của quý Phật tử ở trong hiện tại vậy. Thì cầu mong rằng tất cả quý Phật tử trong đạo tràng của chúng ta thì được cái duyên lành gặp gỡ được giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta tiếp nhận được lời Phật dạy và chúng ta ứng dụng lời Phật dạy ở trong cuộc sống của mình để khéo tu tập, làm cho bản thân của mình và những người xung quanh trong gia đình mình được hạnh phúc nhờ chúng ta ứng dụng lời Phật dạy. Cầu chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng luôn luôn được sống an lành trong bầu trời từ bi trí tuệ của Đức Phật Tổ Như Lai. A Di Đà Phật.